Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện vừa ra bản ý kiến cáo buộc Việt Nam bắt giữ và xét xử bất công blogger, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, người đang thụ án 6 năm tù, đồng thời nhóm này kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho ông. Vào năm 2023, chính quyền Việt Nam kết án ông Thắng 6 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Trong bản ý kiến số 51-2024, được văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phổ biến vào tuần trước, Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự được diễn giải quá mơ hồ đến mức đóng vai trò như một cái bẫy để bắt bớ những người chỉ trích chính phủ. Ngôn ngữ được sử dụng quá rộng và không định nghĩa được các thuật ngữ chính. Điều này ngăn cản các cá nhân điều chỉnh hành vi của mình và đảm bảo rằng hành vi đó tuân thủ pháp luật, bản ý kiến cho biết. Ông Thắng bị Công an Hà Nội bắt giữ vào ngày 5 tháng 7, 2022, khi ông đang trên đường đến một quán cà phê cách nhà ông khoảng 500 mét. Bản ý kiến ghi nhận rằng ông Thắng bị biệt giam hơn 7 tháng trong khi gia đình ông và luật sư không được thăm viếng. Mãi đến tháng 2, 2023, ông mới được phép gặp luật sư của mình để chuẩn bị cho phiên tòa xử kín vào tháng 7, 2023. Nhóm công tác nhận thấy việc giam giữ ông Nguyễn Lân Thắng là tùy tiện vì ông chỉ thực hiện các quyền căn bản của mình một cách ôn hòa theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Ngoài ra, nhóm này cũng cho biết phiên tòa xử ông là không công bằng vì ông đã bị từ chối tư vấn pháp lý trong một thời gian dài. Nhóm làm việc đồng thời yêu cầu chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cần thiết để khắc phục tình hình của ông Thắng mà không chậm trễ và đưa tình hình phù hợp nhất với chuẩn mực quốc tế có liên quan. Thông cáo cho biết, theo nhóm công tác, biện pháp khắc phục phù hợp là trả tự do ngay lập tức cho ông Nguyễn Lân Thắng và trao cho ông quyền được bồi thường và các khoản bồi thường khác theo luật pháp quốc tế. Nhóm công tác lưu ý rằng trường hợp của ông Thắng là một trong nhiều trường hợp được đưa ra trước nhóm công tác trong những năm gần đây liên quan đến việc tước đoạt quyền tự do tùy tiện của con người, đặc biệt là những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Nhóm công tác lo ngại rằng mô hình này cho thấy một vấn đề mang tính hệ thống về việc giam giữ tùy tiện ở Việt Nam, nếu tình trạng này tiếp diễn, có thể dẫn đến hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ đưa ra bình luận về bản án nêu trên của nhóm làm việc, nhưng chưa được phản hồi. Bản ý kiến được thông qua vào ngày 11 tháng 11, 2024, công bố vào ngày 10 tháng 12, 2024. Trước đó, vào tháng 7, nhóm làm việc đã liên lạc với chính phủ Việt Nam và yêu cầu giải trình trước ngày 16 tháng 9, 2024. Nhưng đến khi công bố bản ý kiến này, họ vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Việt Nam. Bà Lê Thị Bích Vượng, vợ của ông Thắng, nêu nhận định với VOA.
Tôi là biết ơn mọi người vẫn nhớ đến anh Thắng và với cái thông báo của thông cáo của bên Liên Hợp Quốc thì chúng cũng khẳng định được một điều rằng là cái sự bắt giữ và kết án của anh ấy là tùy tiện, không có cơ sở kể cả mặt pháp lý của Việt Nam hay là của thế giới. Chị mong là anh ấy được trả tự do sớm. Tuy nhiên là mình cũng nghĩ rằng là đấy là cái việc rất là khó, bởi vì là Việt Nam vẫn đang đi theo một con đường riêng mà nói chung là kiểu mọi người đều không hiểu là tại sao anh Thắng lại bị bắt ở trong cái thời điểm đấy và bị kết án như thế.
Chính quyền Việt Nam cáo buộc rằng ông Thắng đã đăng tải 12 video có nội dung chống nhà nước trên trang Facebook và YouTube, lưu trữ những cuốn sách bị cho là phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng nói rằng ông Thắng vu khống xúc phạm uy tín tổ chức danh dự và nhân phẩm cá nhân, cùng lúc các trang tin chống phản động trên mạng xã hội của lực lượng 47 do nhà nước hậu thuẫn cho rằng ông Thắng đã xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hàng ngàn quân nhân Việt Nam hôm 4 tháng 3 đã tham gia diễn tập cho lễ diễn binh, diễn hành để đánh dấu kỷ niệm tròn 50 năm ngày 30 tháng 4 ở cả bốn miền đất nước, truyền thông trong nước cho hay. Buổi diễn tập này đã được Bộ Quốc phòng tổ chức đồng loạt tại bốn cụm bao gồm Hà Nội, miền Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam, Quảng Nam, miền Trung và Gia Lai Tây Nguyên, trang mạng VnExpress cho biết. Tổng cộng có khoảng 5.500 quân nhân thuộc Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân đoàn 34 tham gia diễn tập theo tuổi trẻ. Hình ảnh trên VnExpress cho thấy lực lượng tham gia tập dượt bao gồm đủ các binh chủng, từ hải, lục, không quân, tăng thiết giáp, biệt động cho đến thông tin liên lạc, quân y, quân nhạc, dân quân, tự vệ, v.v. Đến ủy lạo các binh sĩ tham gia diễn tập ở Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chỉ đạo rằng buổi diễn binh vào ngày 30 tháng 4 phải thể hiện được sự chính quy, sức mạnh của quân đội Việt Nam sau 50 năm ngày họ tiến vào Sài Gòn, tuổi trẻ tường thuật. Đại tướng Cương cũng đặc biệt lưu ý quân chủng phòng không không quân là phải đảm bảo an toàn cao nhất khi tổ chức đội bay trên bầu trời vào ngày diễn binh, cũng theo tờ báo này. Lần diễn binh này sẽ huy động tổng cộng 27 chiếc phi cơ thuộc quân chủng phòng không không quân, bao gồm các loại tiêm kích Su-30 MK2, máy bay huấn luyện JAC-130, trực thăng Mi-8 và Mi-17, theo VnExpress. Đây là lần đầu tiên nhiều chiến đấu cơ như vậy bay trình diễn trên bầu trời thành phố lớn nhất nước, trang mạng này cho biết. Cách nay 4 ngày, hôm 28 tháng 2, 5 chiếc trực thăng Mi-8 và Mi-17 đã bay từ sân bay quân sự Hòa Lạc ở miền Bắc vào sân bay quân sự Biên Hòa ở miền Nam để chuẩn bị bay huấn luyện bắt đầu từ tháng 3, cũng theo tin từ VnExpress. Theo kế hoạch, phi đội trực thăng này sẽ kéo lá quốc kỳ lớn bay ngang qua Dinh Thống Nhất, tức Dinh Độc Lập, trong ngày 30 tháng 4. Tại buổi tập dượt ở Hà Nội, tướng Cương được trang mạng này dẫn lời cho biết gần 2.000 quân nhân sẽ xuôi tàu hỏa từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 3 để tiếp tục diễn tập cho đến ngày 30 tháng 4. Ông yêu cầu có phương án di chuyển, ăn ở và điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho lực lượng này. Lễ diễn binh diễn hành kỷ niệm 50 năm chiến thắng của quân Cộng sản sẽ diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 4 trên đại lộ Lê Duẩn trước Dinh Thống Nhất. Buổi lễ sẽ bắt đầu với màn bắn 21 loạt đại bác trên nền quốc thiều, không quân bay chào mừng, diễn hành quốc huy, cờ đảng, cờ nước, sau đó là diễn binh các khối quân đội, các khối công an, và cuối cùng là lễ diễn hành của các khối dân sự. Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn cho biết, lễ diễn binh diễn hành ngày 30 tháng 4 sẽ huy động hơn 11.000 người tham gia, trong khi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phụ trách lễ diễn binh, thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sẽ chịu trách nhiệm tổ chức lễ diễn hành. Dự kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm sẽ là người đọc diễn văn chính tại buổi lễ. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo dân vận Trung ương cho biết tại buổi làm việc với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 26 tháng 2, theo tin từ Thanh Niên. Cũng tại buổi làm việc này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú được tờ báo này dẫn lời nhấn mạnh lễ kỷ niệm 30 tháng 4 là sự kiện đặc biệt quan trọng của Đảng, đất nước và dân tộc và phải làm sao truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. The Voice of America,
VOA. Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường sẽ ký quyết định đặc xá cho những tù nhân, trong đó có người thụ án chung thân vào dịp 30 tháng 4, vốn sẽ đánh dấu 50 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam mà nội gọi là ngày thống nhất đất nước. Theo truyền thông trong nước, trong buổi họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phạm Thanh Hà cho biết Việt Nam đã tiến hành 10 đợt đặc xá nhân các sự kiện trọng đại và những ngày lễ lớn của đất nước kể từ năm 2009. Ông Hà được Vietnamnet trích lời nói rằng trong 10 đợt đặc xá đó, gần 100.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt đã được trả về với cộng đồng và xã hội ở Việt Nam. Trong đợt đặc xá vào ngày 30 tháng 4 tới, những phạm nhân được xét trả tự do trước thời hạn sẽ bao gồm những người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, theo Vietnamnet. Cũng ghi nhận về quyết định của Chủ tịch nước, VnExpress cho biết những phạm nhân không được đề nghị đặc xá khi bị kết án phạt tù về những tội gồm phản bội Tổ quốc, gián điệp hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phá rối an ninh, bạo loạn, khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Chính quyền Việt Nam đã kết án và bỏ tù một số người chỉ trích chính phủ hay ủng hộ nhân quyền cho người dân trong nước bằng việc khép họ vào các tội như hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hay phá rối an ninh hoặc khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Nhiều nhà hoạt động khác bị giam sau song sắt vì các tội như tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng quyền tự do dân chủ mà các tổ chức quốc tế đã chỉ trích là mơ hồ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nhiều lần nói rằng chính quyền chỉ bỏ tù những người phạm tội. Không rõ bao nhiêu người sẽ được đặc xá trong dịp 30 tháng 4 tới. Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến được VnExpress trích lời cho biết, Chủ tịch Lương Cường sẽ quyết định có 1 hay 2 đợt đặc xá cho tù nhân trong năm nay. Trong đợt đặc xá gần đây nhất, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và Giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, Chủ tịch nước Tô Lâm khi đó kiêm nhiệm cả chức Tổng Bí thư Đảng đã ký quyết định trả tự do cho gần 3.800 người nhưng không gồm các nhà hoạt động chính trị hay các quan chức cấp cao trong chính quyền bị án tù tham nhũng. Trong số những người được giảm án đợt đó có 20 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài gồm 2 công dân Mỹ. Ông Hà được dân trí trích lời nói trong buổi họp báo hôm 4 tháng 3 rằng việc đặc xá khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng cho tất cả công dân, kể cả những người đang chấp hành án phạt tù. This program has come to you from the Voice of America, Washington.